Chúng ta bước vào trong mùa lễ Giáng sinh này và chúng ta muốn chính mình chúng ta được chiêm ngưỡng sự vĩ đại sang cả của Chúa trong chương trình cứu rỗi của Chúa và trong kinh nghiệm của chúng ta, trong sự thờ phượng đối với Chúa, trong sự tuyên rao sự vĩ đại của Chúa nữa. Cho nên chúng ta bắt đầu với mùa trong tháng này với lại loạt bài về Giáng sinh. Chúng ta bước ngay vào trong cái câu chuyện của bà Mary trong sự thờ phượng Chúa để bắt đầu cái tinh thần sự thờ phượng của chúng ta đối với Chúa hôm nay. Thì chúng ta bắt đầu xin lời Chúa đến với chúng ta cách mạnh mẽ, xoáy động và thay đổi lòng của chúng ta, cho chúng ta trở thành càng ngày càng người thờ phượng phải lại trước mặt Chúa càng thêm. Thì xin chúng ta đến với Chúa trước. Lạy Chúa, chúng con bước vào trong mùa Giáng sinh này với lòng ao ước được bày tỏ Chúa cách sâu nhiệm và được tôn vinh Chúa cách rõ ràng, để Chúa được sáng danh trong vòng chúng con, trong đời sống chúng con, trong hội thánh chúng con, cũng như qua hội thánh chúng con đến với những người xung quanh để nhiều người được nhận biết Chúa. Xin Chúa bắt đầu với sự chú ý của chúng con với lời Chúa, làm việc trong chúng con để chúng con đáp ứng với Chúa trong sự lắng nghe, cho chúng con thấy được cách nào để tôn đại Chúa là đấng vĩ đại sang cả dưới vòng chúng con qua lời sướng ca của bà Mary, để chúng con có thể thấy được những nguyên tắc thờ phượng Chúa đem sự bình yên đến cho Chúa. Xin Chúa phán dạy chúng con, làm việc trong chúng con, dẫn chúng con vào sự vâng phục đáp ứng với Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Mỗi năm chúng ta đến mùa lễ Giáng sinh thì chúng ta trở lại với những câu kinh thánh, phần kinh thánh quen thuộc, nhưng mà tôi tin rằng phần kinh thánh quen thuộc nhưng sẽ đem lại cho chúng ta những sự áp dụng mới, những sự thay đổi mới trong tấm lòng, đánh thức chúng ta trong những chỗ hờ hững của chúng ta, để thấy được cái sự quan trọng và sự vinh dự của sự thờ phượng Chúa, của sự ca ngợi Chúa và sự rao truyền danh của Chúa. Chúng ta thấy ở đây hôm nay nói về sự vĩ đại sang cả của Chúa qua bài hát gọi là Magnificat của Mary, cái bài tôn đại Chúa mà chúng ta thấy rất là nổi tiếng ở đây. Chúng ta trong phần giảng bài chúng ta thấy có ba điều mà chúng ta muốn dùng để neo vào trong cái dòng tư tưởng của tác giả Luca, để chúng ta thấy được sự vĩ đại sang cả của Chúa trong kinh nghiệm của bà Mary. Thứ nhất, chúng ta trong sự sống tỏ bày sự lương lạ của Chúa, chúng ta muốn nói về sự huy hoàng của Chúa trong kinh nghiệm. Tức là sự huy hoàng của Chúa được bày tỏ ra trong kinh nghiệm sống của bà Mary, của những người của bà Elizabeth trong phần kinh thánh chúng ta đang học, thì cũng muốn nối kết với lại trong kinh nghiệm của chúng ta nữa trong sự áp dụng. Sự huy hoàng của Chúa trong kinh nghiệm đời sống. Thứ hai, sự huy hoàng của Chúa trong ân sủng. Sự huy hoàng của Chúa trong ân sủng. Chúng ta muốn khám phá trở lại cái nhìn rõ ràng và cái sự đáp ứng với lại sự ân sủng kỳ diệu của Chúa ở đây trong đời sống của bà Mary và trong đời sống của chúng ta cũng như trong chương trình của Chúa. Và thứ ba, chúng ta thấy được sự huy hoàng của Chúa trong quyền cai trị của Chúa, trong quyền cai trị của Chúa. Để chúng ta sống tỏ bày sự lớn lạ của Chúa, tôn vinh Chúa là đấng cai trị trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống, trong chương trình cứu rỗi của Ngài. Cho nên sống bày tỏ sự lớn lạ của Chúa, thấy được Chúa vĩ đại sang cả trong sự huy hoàng của Chúa trong kinh nghiệm, trong sự huy hoàng của Chúa trong ân sủng, trong sự huy hoàng của Chúa trong quyền cai trị. Chúng ta bắt đầu hiểu biết rằng Chúa là đấng bày tỏ chính mình Ngài, Chúa là đấng mặc khải chính mình Chúa, đặc biệt là trong trong tiến trình của sự cứu rỗi, trong lẽ thật của sự cứu rỗi. Và ở đây thì lẽ thật đó được bày tỏ ra trong cái câu chuyện của hai đời sống mà chúng ta thấy, để chúng ta thấy rõ Chúa càng thêm. Cho nên chúng ta được một cái sự nối kết áp dụng ngay tức khắc, đó là không phải chỉ là thấy Chúa, hiểu biết Chúa trong đầu óc mà thôi, nhưng mà sống động ở trong cái sự sống hàng ngày của mình, bày tỏ đức tin và bày tỏ ra sự lớn lạ của Chúa. Vì Chúa dùng những người hết sức là bình thường ở đây trong câu chuyện này, và cho chúng ta thấy sự ca ngợi Chúa bởi đức tin, sự tin cậy Chúa trong đời sống, và được Chúa sử dụng để bước đi trong sự vâng phục Chúa, làm sáng danh của Ngài. Cho nên chúng ta được khuấy động để vươn lên trong chỗ đứng của mình nữa. Tại vì ở đây chúng ta có thể thấy được cái sự đời sống hàng ngày được nối kết với chương trình đời đời của Chúa. Trong đời sống của bà Mary, của bà Elizabeth, họ sống bởi đức tin, họ sống trong môi trường Chúa đặt để, nhưng đầy sự cảm tạ, đầy sự vui mừng và làm sáng danh Chúa. làm trọn cái công việc của Chúa giao phó. Mà nếu mà chúng ta nhìn vào cái bối cảnh ở đây thì chúng ta thấy đây là một cái thời điểm hết sức là đặc biệt. Tại vì trong thời gian trước đó 400 năm thì chúng ta gọi là 400 năm yên lặng. Chúa yên lặng không phán dạy qua những đệ tớ của Chúa, qua các tiên tri. Chúng ta thấy là 400 năm yên lặng từ cái vị tiên tri cuối cùng, 500 năm từ khi Thiên Sứ hiện ra lần cuối, 500 năm trước khi từ khi một phép lạ Chúa đã làm, và thiệt ra 800 năm từ khi một cái duỗi phép lạ từ thời của Eli và Elise. Tức là chúng ta thấy là 500 năm trước từ khi phép lạ, 800 năm từ khi những cái chuỗi phép lạ, 500 năm từ khi Thiên Sứ hiện ra, 400 năm từ khi Chúa phán dạy qua đấng tiên tri. Và khi chúng ta nói là Đức Chúa Trời yên lặng thì không có nghĩa là con dân Chúa không biết gì về Chúa hết. Họ biết rất nhiều, tại vì cái lý do mà Chúa đã yên lặng là bởi vì Chúa đã làm ban cho họ trọn những bộ sách trong Cựu Ước, và họ có lời của Chúa để mà sống. Cho nên trong sự yên lặng của Chúa, Chúa tuyên bố rằng cái sự sống trong sự liên hệ với Chúa là sống trong sự vâng phục, thực hành những điều mà Chúa đã ban cho, đã được viết xuống, đã được mặc khải. Và điều đó cũng nhắc nhở cho chúng ta rằng trong chỗ đời sống hàng ngày của chúng ta sống với những gì Chúa đã ban cho trong lời Chúa, trong lẽ thật của Chúa. Chúng ta không trông đợi những cái gì gọi là dấu kỳ phép lạ để mà chứng minh điều gì hết, vì chúng ta đã có lời của Chúa. Mặc dù ở đây Chúa xé vào trong những ngày tháng của đời sống của bình thường như là của bà Maria và Elizabeth để cho thấy cái công việc của Chúa, xác minh công việc của Chúa và thẩm định công việc của Chúa. Thì trong cái sự bày tỏ lớn lạ đó của Chúa, chúng ta thấy được họ nhận được cái sự nối kết với Chúa trong cái đời sống hàng ngày của họ. Nên chúng ta bắt đầu với lại sự suy nghĩ về sự huy hoàng của Chúa trong cái kinh nghiệm đời sống. Ở đây trong kinh nghiệm đời sống thì nói về bắt đầu với đời sống của bà Marie. Chúng ta bắt đầu với cái câu chuyện khi bà đi thăm Elizabeth. Trong những ngày đó, câu số 39, Marie chờ dậy lạc đật đi trong miền núi đến một thành về xứ Juda, vào nhà Sacheri mà chào Elizabeth. Chúng ta muốn nối kết với lại cái thái độ cũng như cái kinh nghiệm của bà Marie và Elizabeth trong cái công việc của Chúa, sử dụng đời sống của họ. Đây là hai người đàn bà đã biết Chúa một cách cá nhân và biết Chúa một cách trực tiếp. Họ hiểu về cái sự lớn lại của Chúa và sự quan trọng của chương trình của Chúa, bởi vì họ được Chúa kêu gọi và đặt để trong một cái chỗ đứng hết sức là quan trọng, đó là mang thai sanh ra hai người đàn ông lớn hơn hết ở trong lịch sử của con người, đó là Giăng Báp-tít, người dẫn đường cho Chúa, và Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-si, là con Đức Chúa Trời. Và trong kinh nghiệm của đời sống của họ mà chúng ta thấy được bày tỏ ra ở đây, thì cái sự lớn lại của Chúa được giải thích, cái công việc của Chúa được giải bày. Và khi chúng ta đi theo cái đáp ứng của họ, sự thờ phượng của họ, những lời ca tụng của họ, thì chúng ta thấy sự mặc khải của Chúa và sự giải bày của chương trình của Chúa được rất là rõ ràng. Tác giả Luca nói về cái chương trình cứu rỗi của Chúa bắt đầu với lại hai cái sự sanh nở của hai người hết sức là quan trọng, và qua hai người đàn bà hết sức là tầm thường hay là hết sức là bình thường. Bà Elizabeth thì là người son sẻ, có lẽ là ở trong số tuổi là 60-70, mình cũng không biết là bao nhiêu, nhưng mà đã quá tuổi rồi, có lẽ nói là trong tuổi 70 cho bảo đảm. Và ông chồng là Sacheri cũng già nua, cho nên không tin được cái lời của thiên sứ khi mà nói rằng bà sẽ có thai sinh ra Giăng Báp-tít. Người thứ hai là một người gọi là teenager, là một mình có thể gọi là cô bé gái trong cái tuổi có lẽ từ 13 cho tới 15 tuổi, trong cái thời điểm của đời sống của bà Marie. Trong cái truyền thống của sự hứa gả đó thì chúng ta thấy có lẽ từ khoảng 13, 14 tuổi là đã được hứa gả rồi, nếu trong cái sự bình thường của đời sống của người Do Thái thời đó. Và họ là hai người được sử dụng, để được ban cho cái phép lạ kỳ diệu của Chúa để được mang thai và sanh ra. Như chúng ta nói, hai người đàn ông vĩ đại hơn hết trong lịch sử của con người, đó là Giăng Báp-tít, người chọn đường cho Chúa, và chính Chúa Giê-xu. Thì ở đây bắt đầu với lại cái sự thăm viếng của thiên sứ Gabriel. Sau 400 năm yên lặng thì Gabriel hiện ra với lại Sacheri để báo tin về Giăng Báp-tít được sanh ra để mở đường cho Chúa. Và sau đó thì Gabriel đến thăm bà Mary. Chúng ta đọc lên ở phía trên câu số 26, chúng ta sẽ thấy điều đó là đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Chúng ta đơn giản những câu kinh thánh này thì chúng ta được xé ngang vào cái chỗ cao điểm của sự mặc khải Chúa và cao điểm của chương trình cứu rỗi của Chúa. Và bắt đầu ở trong đời sống của hai người đàn bà hết sức là bình thường, cách nhau về tuổi tác rất xa, cách nhau chỗ ở cũng nhiều, nhưng mà kinh nghiệm đối với Chúa và đời sống ở trong Chúa được đặt để song song, để được Chúa sử dụng trong chương trình của Chúa. Thì chúng ta bắt đầu với lại cái sự tâm biến của bà Mary trong câu số 39. Thì chúng ta biết là bà Mary thì ở thành Nazareth ở phía bắc, tức là xứ Galilee, và ở đây thì Sacheri thì ở miền núi, ở trong về thành về xứ ở miền nam là xứ Giu-đê. Thì có lẽ ở cách nhau chừng 80 dặm. Và Mary thì vừa được nhận một cái tin tức hết sức là kỳ diệu và cũng hết sức là kinh ngạc, đó là bà sẽ được mang thai, sinh ra đấng cứu thế, sinh ra đấng Messi. Và chúng ta biết rằng đây là một cái sự mầu nhiệm kinh khủng. Không biết là làm sao một người thiếu nữ như là bà 13, 14 tuổi mà có thể nhận được cho chính mình và bình an trong sự đó, đối diện với mọi cái hoàn cảnh đến. Không phải chỉ là trong cái sự hứa gả của mình mà bây giờ mình có thai, điều đó là điều khó khăn, thách thức rất lớn rồi. Nhưng mà phải hiểu rằng mình là người được Chúa chọn để sanh ra đấng cứu thế, chính là con Đức Chúa Trời, mà sự sanh ra là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Đây là một cái đặc ân rất lớn, nhưng mà cũng là một cái gánh nặng, một cái trách nhiệm kinh khủng. Nhưng mà trong cái cách đáp ứng của bà và trong cái cách thờ phượng của bà dẫn cho chúng ta một cái chỗ hết sức là kỳ diệu. Và ở đây cũng giải thích tại sao bà Mary gọi là nhanh chóng chờ dậy, tiếng Việt mình dịch là lật đật đi trong miền núi đến thành xứ Giu-đê. Tại vì trong cái tin tức hết sức là vui mừng mà hết sức là khẩn trương này, bà được thiên sứ chỉ ra là có một người hay là có một cái chỗ để có thể thẩm định hay là được tìm sự nối kết trong sự an ủi cũng như sự confirmation, đó là trong sự nối kết với bà Elizabeth. Ở trong câu số 35 ở phía trên, khi thiên sứ truyền với lại bà Mary thì nói như thế này: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Rồi nói ngay sau đó là: kìa Elizabeth, bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua, người ấy vốn có tiếng là Son, mà nay cưu mang được 6 tháng, bởi vì không có việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Tức là ở đây thiên sứ khuyến khích nói rằng cái confirmation, cái xác minh về quyền năng của Chúa đã thực hiện, hay là trong lời hứa của Chúa sẽ thực hiện trong đời sống của bà Mary, thì có bằng chứng rõ ràng, tại vì đây là quyền năng đang thực hiện một điều cũng bất khả thi, đó là bà Elizabeth, bà con của Mary hiện đang mang thai 6 tháng, và chứng minh rằng đây là điều mà không có điều gì mà Đức Chúa Trời không thể làm được. Bà Mary tin nơi lời thiên sứ, bà Mary có đức tin, bà không nghi ngờ, nhưng mà bà cần có một chỗ để mà nối kết, trình bày để mà thưa, để mà đáp ứng lại với Chúa, tại vì nói về chuyện của con người thì rất là khó tin. Nhưng mà ở đây thì Chúa ban cho có và Elizabeth và trong cái sự thông cảm đó, và hai người trong cái kinh nghiệm đời sống của mình thực nghiệm cái những điều mà Chúa ban cho, thì bày tỏ ra cái công việc của chính Chúa. Cho nên bà Marie chờ dậy đi một chuyến đi khoảng 80 dặm, không biết là đi bộ đi lừa đi xe như thế nào, nhưng mà có lẽ cũng cả tuần lễ mới có thể tới được. Thì ở trong cái chỗ khi họ gặp gỡ nhau, thì trong cái sự gặp gỡ mà chúng ta thấy được ở đây, chúng ta được nghe gọi là nghe lóm thì cũng đúng, chúng ta được chứng kiến, được ghi lại cho chúng ta cái chỗ đối thoại của hai người, sự trao đổi của hai người, và chúng ta thấy cả một cái sự xoáy chuyển của lãnh đạo của Chúa, một cái sự mầu nhiệm của sự đáp ứng với lại Chúa và chương trình của chính Ngài trong đời sống của họ. Câu 41. Và Elizabeth vừa nghe tiếng Mary chào, con nhỏ trong lòng liền nhảy nhót, và Elizabeth được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu mà ta được vẻ vang này, là mẹ Chúa đến thăm ta. Chúng ta được lắng nghe vào trong cái sự trao đổi giữa hai người này, và điều mà chúng ta thấy được là khi Mary gặp Elizabeth, và trong sự chào thăm cũng như trong cái sự trao đổi của họ, thì họ không nói gì về cái nhu cầu của họ hay là cái sự thách thức đối diện. Có lẽ sự bình thường thì cái sự lo âu, cái sự lo lắng, cái sự phải đối diện với hoàn cảnh như thế nào, nó nằm ngang trong lòng của mình. Có lẽ Mary tới và nói Elizabeth, chị, không biết là cousin là chắc cho chị, thì nói rằng bây giờ em phải giải quyết làm sao, em phải đối diện như thế nào, phải nói với Joseph như thế nào. Những cái chuyện đó nó không phải là cái chuyện canh cánh bên lòng của họ. Điều mà chúng ta thấy là cả một cái sự ca ngợi, cái sự bùng nổ bộc phát của đức tin, của sự biết ơn Chúa, của sự tôn ngợi mỹ đức của Chúa, sự bày tỏ sự cứu rỗi của Chúa. Tất cả những điều đó nó xoáy động trong tấm lòng của họ, và điều mà họ nói, điều mà họ ca ngợi bày tỏ ra sự lớn lạc của Chúa. Vì thế chúng ta nói là cái sự huy hoàng của Chúa được bày tỏ ra trong kinh nghiệm của những người đứng trong đức tin, kinh nghiệm của những người sống nối kết với Chúa, kinh nghiệm của những người đi trong chương trình của Chúa. Và Chúa chọn những người này bởi vì họ là những người bày tỏ Chúa và sự lớn lạc của Chúa một cách hết sức là rõ ràng. Và đây cũng là sự yên ủi cho bà Marie, và cũng là một chỗ mà chúng ta thấy sự nhân từ của Chúa trong đời sống của những người mà Chúa sử dụng. Chúa biết sự khó khăn của bà Marie, Chúa biết là bà cần sự nâng đỡ, cần cái sự confirmation, cần cái sự xác tín của một người có kinh nghiệm trong Chúa, có một chỗ để mà có thể thông cảm được với nhau. Tại vì như mình nói, trong kinh nghiệm của con người thì nói sao mà tin cho được. Mình chẳng hạn như giờ mình là cha trong nhà, mình đang ngồi đọc báo sau khi đi làm về, đang ăn cơm xong relax, ngồi đọc báo chút xíu, thì đứa con gái 13, 14 tuổi nó tới, nó nói con cần nói chuyện với ba. Hỏi chuyện gì? Nói con có thai. Thì tự nhiên là mình rớt xuống ghế. sau khi mình bò dậy rồi thì mình hỏi nó: đứa nào vậy, chuyện gì xảy ra vậy? Thì con gái nó nói không có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng có đứa nào, nhưng mà con có thai. Thì hỏi mình nói giải thích coi, thì nói là thiên sứ hiện ra với con hồi hôm, mà thiên sứ là thiên sứ trưởng nữa, tên là Gabriel, mà nói rằng con sẽ có thai, và thai của con sẽ là Chúa cứu thế, là lời hứa, đấng của lời hứa. Thì dĩ nhiên mình sẽ cười mà mình nói giỡn mặt là xém nữa là ba bị heart attack. Mình đâu có tin được, tại vì rất khó mà tin. Mình nói là nó nói chuyện diễn ngươi sao mà tin cho nổi. Nhưng mà đó là cái hoàn cảnh của Elizabeth, của Mary. Và ngay cả cái người hết sức là tin kính Chúa là ông Joseph, là Kinh Thánh nói là người có nghĩa, người tin Chúa, cũng không tin được. Chỉ có thể suy nghĩ trong cái đường lối của con người, và mới vậy mới toan để nhẹ, mới tìm cách giải quyết trong cái phương cách khôn ngoan của mình mà thôi. Thì rõ ràng đó là trong cái chỗ này Mary phải giao phó trọn vẹn cho Chúa, và trong sự giao phó đó, trong cái sự khám phá đó, thì bà được bày tỏ, được Chúa sử dụng để bày tỏ sự lớn lạc của Chúa qua môi miệng của mình, qua kinh nghiệm của mình và qua đức tin của mình. Tại vì giữa hai người đây là hai người được kinh nghiệm Chúa một cách hết sức là thâm sâu, và họ đứng vào trong cái chỗ gọi là intersection of God's power, nơi đây là nơi mà quyền năng của Chúa được xoáy chuyển, bày tỏ ra trong đời sống của họ một cách thực nghiệm. Cả hai đều mang thai, cả hai đứng trong chương trình của Chúa, và cả hai đầy sự vui mừng ở trong Chúa, dù cái hoàn cảnh của họ rất là khó khăn, đặc biệt là của bà Marie. Thì cái câu chào thăm của bà Elizabeth nói ngay vào trong vấn đề, đó là Elizabeth vừa nghe tiếng Marie chào con nhỏ, trong lòng liền nhảy nhót, và Elizabeth được đầy dậy Đức Thánh Linh. Ở đây thì chúng ta thấy con nhỏ trong lòng của Elizabeth, tức là Giang Bắp Tít, thì Giang Bắp Tít được nhảy nhót ngay trong lòng của ông, ngay trong lòng của người mẹ. Tại vì ở trong câu số 15 trước đó, khi thiên sứ báo tin thì nói rằng người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là uống gì cho say, và sẽ được đầy dậy Đức Thánh Linh từ khi ở trong lòng mẹ. Ngay trong lòng mẹ thì Giang Bắp Tít đã được đầy dậy Đức Thánh Linh và đã làm cái công việc mà Chúa giao phó cho ông. Chúng ta có thể nói rằng đây là cái sự tuyên rao về Chúa Giêsu đầu tiên bởi người dọn đường cho Chúa, tức là Giang Bắp Tít. Giang Bắp Tít còn ở trong lòng, không nói được rõ ràng, nhưng được đầy dậy Đức Thánh Linh và trở thành cái dấu hiệu hay là cái sự bày tỏ của sự thẩm định của Chúa trên đời sống của bà Marie, trong cái thai của bà Marie, là Đấng Messi đến. Và Chúa mượn lời của người mẹ, tức là bà Elizabeth, để tuyên rao cái sự ra báo của Giang Bắp Tít trong lòng. Cho nên Elizabeth nói là con nhỏ trong lòng liền nhảy nhót, và Elizabeth được đầy dậy Đức Thánh Linh, bèn cất tiếng nói rằng người có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng người cũng được phước. Nhưng đâu ta được sự vẽ ban này là mẹ Chúa đến thăm ta. Cái sự tuyên rao của Giang Bắp Tít bày tỏ ra là cái công việc của Đức Thánh Linh được thực nghiệm ngay trong khi ông còn ở trong bào thai, cái chức vụ của ông được thẩm định và được tiến hành và được bày tỏ ra trong cái sự ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Và điều ngạc nhiên nữa, thực ra không ngạc nhiên khi chúng ta đọc, đó là vì Elizabeth được đầy dậy Đức Thánh Linh, cho nên bà được biết về cái thai của bà Marie. Tại vì làm sao biết được, bà mới nghe chào không, mới nghe tiếng của Marie chào thôi, làm sao biết là hoàn cảnh của bà Marie như thế nào. Và bà Marie thì mới bắt đầu có thai, thì chưa có gọi là chưa có show, chưa có bày tỏ cái gì ở trong thân thể của mình hết, thì làm sao biết được, chỉ có là sự mặc khải của Đức Thánh Linh mà thôi. Cho nên trong cái sự mặc khải rất là nhẹ nhàng của Đức Thánh Linh đó, trong cái bào thai của bà Elizabeth, Giang Bắp Tít nhảy mừng để mà tuyên rao về sự đến của Chúa, là đấng mà ông được sai phái để dọn đường cho. Và trong cái chỗ đó thì lời chúc mừng, lời chúc lành của bà Elizabeth nói về bà Marie, thì nói là ngươi là người có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Ở đây một lần nữa được tuyên ra đó là bà Marie là người được phước từ nơi Chúa, và là người được nhận được phước hạnh từ đấng trên trời, đấng rất cao. Ở trong đám đàn bà, tức là một cái sự đặc biệt của bà Marie trong tất cả mọi người trên đất, trong tất cả những người phụ nữ trên đất, chỉ có bà Marie được đặc ân này. Không ai được đặc ân như là bà Marie, được Chúa ban cho một cái vinh dự hết sức là lớn vô cùng, đó là trở thành cái công cụ để con Đức Chúa Trời được sanh ra. Tác giả Luca nói rằng đây là điều mà bà Elizabeth tuyên bố một cách hết sức là lớn, bèn cất ting kêu lên rằng with a loud voice, tức là cái lời tuyên bố này không phải là chỉ là lời chào thăm giữa hai người, Nhưng mà lời tuyên rao của sứ điệp của Chúa muốn cho tất cả mọi người biết, tất cả những người có thể chứng kiến và nghe được, thì nói là đây là tự trung chương trình của Chúa, đây là thực nghiệm cái điều phước hạnh của Chúa ban cho. Và điều điều của bà Elizabeth nói một câu hết sức là quan trọng: nhưng đâu ta được sự vẻ vang này là mẹ Chúa đến thăm ta. Nhưng sao ta được sự vẻ vang này là mẹ Chúa đến thăm ta. Bà dùng cái chữ là mẹ của Chúa, the mother of my Lord, mẹ của Chúa của tôi. Và trong cái sự hiểu biết này, bà đứng vào một cái chỗ hết sức là quan trọng, tuyên rao về lẽ thật về chính Chúa Giêsu. Vì điều này là một điều mặc khải từ nơi Đức Thánh Linh một cách rõ ràng trong đời sống của bà Elizabeth trong hoàn cảnh này. Cho nên chúng ta phải đặt để cái lời tuyên rao là mẹ của Chúa của tôi, đặt để lời đó song song với lời tuyên bố của chính trong Báp-tít là kìa chim con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi, hay là trong lời tuyên bố của sứ đồ Phi-e-rơ là Chúa là đấng Christ con của Đức Chúa Trời hằng sống. Tại vì đây là những sự mặc khải mà Chúa bày tỏ trực tiếp về Đức Chúa Giêsu Christ. Thì nếu trong cái sự soi sáng đó thì bà Elizabeth là người đầu tiên tuyên rao về Chúa Giêsu Christ là đấng Christ, là mẹ của Chúa tôi. Tại vì cái chữ Chúa của tôi ở đây trong cái bối cảnh của thời đó, trong cái hoàn cảnh của bà Elizabeth, thì là không phải là chỉ là một sự xưng hô mà thôi. Đây là lời nói về đấng Messi, đấng của lời hứa, đấng của dòng dõi của vua David. Cho nên tuyên bố về Chúa Giêsu là ai. Đây là một cái vinh dự rất lớn nữa mà Chúa dùng bà Elizabeth và bà Mary để tuyên ra về Chúa. Chúng ta nói về sứ điệp về Chúa Giêsu, lẽ thật của Chúa Giêsu được Chúa chọn lựa những người hết sức là quan trọng trong đời sống đức tin của Hội Thánh Chúa để rao truyền, những người Chúa huấn luyện lâu năm đem tới một cái chỗ nhận biết Chúa, như sứ đồ Phi-e-rơ đi qua nhiều chặng đường với Chúa, được nhiều sự dạy dỗ mới tới được cái chỗ gọi là Chúa là đấng Christ con của Đức Chúa Trời hằng sống. Thì bà Elizabeth là người đầu tiên được ban cho cái sứ điệp hết sức là quan trọng này. Và một điểm nữa mà chúng ta cũng cần nói đây là mẹ của Chúa tôi. Và nói rằng nhân đâu mẹ Chúa ta đến thăm ta. Ở đây là mẹ Chúa tôi. Mẹ của Đức Chúa Jesus Christ, chứ không phải là mẹ của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần cái sự phân biệt đó, tại vì trong đạo Công giáo thì nói là bà Mary là mẹ của Chúa, the mother of God. Trong Kinh Thánh không bao giờ nói là có ai là mẹ của Đức Chúa Trời hết. Đức Chúa Trời là đấng đời đời không sinh ra, không có chỗ bắt đầu, không nghĩa là hoàn toàn không có cái sự sinh ở bắt đầu, cho nên không thể gọi là mẹ của Đức Chúa Trời. Mẹ của Đức Giêsu Christ là ở trong lòng của bà Mary là một người toàn vẹn, một đứa bé sẽ được sinh ra toàn vẹn, 100% là con người, 100% là Đức Chúa Trời trong bản chất của Chúa nữa. Nhưng mà ở đây bà Mary là mẹ của Chúa thành người, chứ không phải là mẹ của Đức Chúa Trời, như là chúng ta nghe một cái lẽ đạo hết sức là sai trật ở trong cái căn bản đó. Vì thần tính thì thuộc về Đức Chúa Jesus Christ, nhưng mà thần tính không giới hạn ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng mà Chúa là Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa sanh ra là người, 100% là Đức Chúa Trời. Và đó là sự mầu nhiệm ở trong đức tin, và được thẩm định bởi sinh ra bởi nữ đồng trinh như lời Kinh Thánh nói. Nhưng mà ở đây thì giới hạn cái sự liên hệ của bà Mary, đó là mẹ của Chúa Giêsu chứ không phải là mẹ của Đức Chúa Trời. Và cái lý do của sự phước hạnh mà được chúc lành ở nơi đây, thì bà Mary nói, bà Elizabeth nói rằng Bởi vì tai của ta mới nghe tiếng ngươi chào thì con nhỏ trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm. Bà tóm tắt lại cái phước lành của bà Mary đó là vì đức tin của bà Mary nơi lời của Chúa, nơi chương trình của Chúa. Cái căn bản của phước lành của bà Mary ở đây là bà tin nơi lời của Chúa. Và khi thiên sứ phán truyền thì bà tin nơi lời của thiên sứ, bà không thắc mắc, bà không suy nghĩ đối chất gì về cái chương trình của Chúa được tuyên rao để mà được thi hành. Bà đặt để lòng tin nơi Chúa. Như chúng ta nói, đây là một điều hết sức là khó khăn để mà nhận lấy cho chính mình, không phải chỉ là có thai trong thời gian được đính hôn, nhưng mà cả một cái trách nhiệm vĩ đại là mang thai chính là con Đức Chúa Trời, là đấng Messi, là đấng của lời hứa, là đấng cứu thế của toàn cả thế gian. Thì bà đứng ở trong cái đức tin đó và bà nhận lấy cho chính mình và giao phó toàn vẹn cho Chúa. Elizabeth, đó là điều mà Đức Chúa Trời làm, đó là lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm. Chúa luôn luôn sẽ làm ứng nghiệm lời của Chúa, nhưng phước cho những người nào tin. Chúng ta được đặt để vào một cái chỗ nối kết cho chính mình nữa ở đây, đó là lời Chúa được rao truyền ra luôn luôn sẽ được ứng nghiệm, Chúa sẽ làm thi hành những điều đó. Nhưng mà những người mà Chúa chọn, những người mà Chúa làm việc qua trong đời sống là những người tin vào lời Chúa, giao phó mình trong lời đó và đứng trở đức tin trong sự vâng phục. Khi nghe tiếng chào của bà Mary thì bà Elizabeth nhận biết đây không phải là một cái sự ngẫu nhiên, nhưng mà đây là một cái tiến trình của một người đặt lòng tin nơi Chúa, sống trong sự hiểu biết Chúa và vâng phục lời Chúa. Và đây là lý do tại sao Chúa sử dụng bà Mary và ban cho cái đặc ân hết sức là lớn lao này. Cho nên bởi vì thế chúng ta nói sự lớn lao của Chúa được bày tỏ ra trong kinh nghiệm của đời sống. Chúng ta thấy là những lẽ đạo của Chúa và chương trình của Chúa được bày tỏ ra trong đời sống của những người hết sức là bình thường. Nhưng bình thường trong cái sự bày tỏ ra với con người mà thôi, nhưng hết sức là sâu nhiệm ở trong đức tin với Chúa, đặt để lòng tin cậy nơi Chúa, giao phó đời sống của mình cho Chúa và nối kết ngày tháng của mình trong chương trình để thi hành cái công việc mà Chúa giao phó ở đây. Cho nên họ là những người được Chúa giao phó trách nhiệm, không phải chỉ là sanh nở ra con những người hết sức là quan trọng chương trình của Chúa, là người dẫn đường cho Chúa và chính Chúa Giêsu, nhưng cũng được giao phó cho cái sự rao truyền lẽ đạo về Chúa Giêsu lần đầu tiên, nói về Chúa là ai và nói về chương trình của Chúa, và họ sống trong đức tin và sống trong cái quyền năng của Đức Thánh Linh Chúa. Và vì thế kinh nghiệm của đời sống của họ được trình bày ở đây để mà bày tỏ ra về chính Chúa. Chúng ta cũng mong ước rằng chúng ta học tập đi con đường này để mà phản ảnh Chúa trong đời sống kinh nghiệm của chúng ta. Khi chúng ta sống bởi đức tin, chúng ta sẽ không có cái vinh dự đặc thù như là của bà Elizabeth hay là của bà Mary, nhưng mà bởi đức tin chúng ta có thể sống trong chương trình của Chúa. Chúng ta sống bày tỏ ra cứu rỗi của Chúa, chúng ta sống để có thể truyền rao lẽ đạo về Chúa. Đó là con đường của đức tin, đó là bày tỏ Chúa, sự lớn lao của Chúa trong kinh nghiệm đời sống. Còn nếu chúng ta không sống bởi đức tin, nếu chúng ta không đặt để mình vào cái chỗ nối kết với Chúa, không đi con đường mà Chúa sử dụng, không đáp ứng với lời Chúa kêu gọi, thì chẳng có thể nào thấy được sự huy hoàng của Chúa trong đời sống hay trong kinh nghiệm của mình. Và đó là sự nhắc nhở cho chúng ta. Chúa được sang cả, Chúa được bày tỏ không phải chỉ trong cái sự mông lung của lời nói hay là của lời tuyên bố, nhưng trong cái kinh nghiệm của ngày tháng đời sống của chúng ta, xác định bởi đức tin, sống hàng ngày trong chỗ mà Chúa sử dụng. Trong cái chỗ Chúa sử dụng thì sự huy hoàng của Chúa trong ân sủng của Chúa cũng được bày tỏ, và đó là phần số 2 của chúng ta. Và đây là trong lời đáp ứng của bà Mary, thì bà đáp ứng trong sự tuyên bố về ân điển của Chúa. Bà Mary nói rằng linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Câu số 46, Mary bèn nói rằng linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tới Ngài. Này từ nay về sau muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước, bởi đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi, danh Ngài là thánh. Chúng ta nhìn vào cái sự đáp ứng của bà Marie, thì bà nối kết trong cái sự thờ phượng của bà đối với trong cái lời chào thăm của Elizabeth, thì cái lời đáp ứng của bà Marie là lời ca tụng Chúa, lời ca ngợi Chúa, lời suy tôn Chúa, và nó được bày tỏ ra trong một cái bài ca ngợi mà chúng ta gọi là bài Magnificat, tức là một cái bài hết sức là tôn đại Chúa. Cái chữ tôn đại ở đây thì chúng ta không thấy trong bản dịch, nhưng mà linh hồn tôi ngợi khen Chúa, magnify Chúa, làm cho Chúa được tôn kính rạng rỡ. Đó là cái hình ảnh của bà Marie ở đây trong lời của bà nói. Thì bà Marie là người mô hình xứng đáng của sự thờ phượng ở đây. Bà là người tin nơi lời của Chúa. Bà đặt để bà nghe lời của Chúa, bà tin nơi lời của Chúa, bà giao phó đời sống của mình trong sự vâng phục lời của Chúa, rồi sống để mà ca ngợi Chúa, bày tỏ ra trong sự ca ngợi. Trong cái tiến trình hết sức là đơn giản của đời sống đó, nó tóm tắt cho chúng ta một đời sống được Chúa sử dụng, đời sống làm sáng danh Chúa, tức là nhận lời của Chúa, nhận lời của Chúa. Lát nữa chúng ta sẽ thấy là không phải chỉ lời trực tiếp từ thiên sứ mà thôi, nhưng cả một cái đời sống đã sống động ở trong lời của Kinh Thánh, tin nơi lời Kinh Thánh, dấn thân vâng phục lời Kinh Thánh, rồi trong đời sống của mình để kết quả của tiến trình đức tin đó cho Chúa, còn sự bày tỏ của mình là sự ca ngợi Chúa. Cho nên bà nghe lời của Chúa, bà tin lời của Chúa, bà hành động trên lời của Chúa, giao phó kết quả cho Chúa và đặt để mọi sự trong sự tôn ngợi Chúa. Ở đây chúng ta thấy những lời mà bà ca ngợi Chúa ở đây hết sức là thâm sâu, bởi vì nó được đặt để trên lời của Kinh Thánh Cựu Ước. Để tôi chỉ ra một vài điều ở đây. Thứ nhất là trong câu 46, khi bà nói linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thì ở đây bà đang trích ở trong Thi Thiên đoạn 34 câu số 2. Đoạn câu số 47, khi bà nói tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, thì bà trích trong Esai đoạn 45 câu 21. Trong câu 48, khi bà nói Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tới của Ngài, thì bà trích trong Samuel nhất đoạn 1 câu số 11, và ở trong Thi Thiên đoạn 136 câu số 23, rồi trong câu 48 lần nữa là từ đây về sau muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước, thì bà trích ở trong Sáng Thế Ký đoạn 30 câu số 13 là lời của Lea khi được ban cho sự sanh nở. Trong câu số 49, hỡi đấng toàn năng, bởi đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi, thì bà trích ở trong Thi Thiên đoạn 126 câu số 3, rồi nói là danh Ngài là thánh, thì bà trích trong Thi Thiên đoạn 111 câu số 9. Nghĩa là chúng ta đang nói điều gì? Chúng ta đang nói về một cô bé 13, 14 tuổi mở miệng ra là mở miệng toàn Kinh Thánh không? Nghĩa là mở miệng ra là không, là lời Kinh Thánh nó được bày tỏ, nó được trôi vào dạt ở trong cái sự đáp ứng của mình với Chúa. Tức là đây là một cái đời sống đã được thấm nhuận ở trong lời của Chúa, sống trong lời của Chúa. Bà phải suy nghĩ trong lời của Chúa dài lâu, có giờ để học hỏi lời của Chúa, sâu nhiệm trong lời của Chúa. Khi mà bà muốn đáp ứng lại với Elizabeth thì không nói để tôi nghiên cứu coi Kinh Thánh ở đâu, coi cái nào nối kết với cái nào. Bà chỉ mở miệng ra là lời Kinh Thánh hết chỗ này tới chỗ kia, tuôn tràn, và nó tuôn tràn một cách hết sức là tự nhiên. Nó nằm ở trong cái môi trường của sự ca ngợi của mình, trong cái thâm lòng của mình bày tỏ ra đối với Chúa, nhưng mà nó hoàn toàn được đặt để trên lời của Chúa. Như chúng ta thấy câu nào cũng là trên căn bản của lời Kinh Thánh, mà không phải chỉ là biết Kinh Thánh mà thôi, mà biết về thần học Kinh Thánh nữa. Bà biết về giao ước của Chúa cho Abraham ở trong câu số 54, thì nói Ngài đã vùi giúp Israel tôi tới Ngài và nhớ lại sự thương xót mình đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn như Ngài đã phán dặn cũng tôi phụ chúng ta vậy. Tức là bà biết rằng tất cả chương trình cứu rỗi của Chúa được thi hành bởi vì Chúa thi hành trong cái giao ước của Chúa đối với Abraham và giao ước của sự chọn lựa của Chúa để bày tỏ con của Chúa và sự chương trình cứu rỗi của Chúa qua sự chọn lựa của Chúa với dòng dõi của Abraham rồi tới David rồi tới Đấng Messi. Tất cả những điều đó nó nằm ở trong lời Chúa đã phán với các tổ phụ. Thì trong 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 cái chỗ hiểu biết lời của Chúa đó thì chúng ta thấy rằng bà suy tôn Chúa với bày tỏ cái sự vinh hiển lớn lạ của Chúa. Cho nên chúng ta nói sự huy hoàng của Chúa trong ân sủng của Chúa được bày tỏ ra trong những người hay là qua những lời của những người nhận biết hiểu biết Kinh Thánh, đặt để cuộc đời của mình trong Kinh Thánh và tuyên trao lời Kinh Thánh. Nhưng bà bắt đầu với lại câu là linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Bà dùng hai cái chữ để mà nói về một cái sự thờ phượng thâm sâu từ ở bên trong. Ở đây bà không chỉ nói về cái sự đáp ứng bên ngoài, nhưng mà bà nói là tâm thần tôi, linh hồn tôi, tất cả những gì sâu nhiệm nhất ở trong tôi thì đầy sự mừng rỡ trước mặt Chúa, đầy sự tôn ngợi Chúa, đầy sự biết ơn Chúa. Tức là cái sự thờ phượng nó nằm ở trong cái sự xoáy động của lời Chúa, tắm gội ở trong tấm lòng, xoáy chuyển ở trong tấm lòng dài lâu, làm cho thành ra một cái nền tảng của sự đáp ứng đối với Chúa. Và ở trong cái chỗ thâm sâu của tấm lòng đã được nhuần gội ở trong lời của Kinh Thánh thì đến bày tỏ ra một cái sự ngợi khen Chúa và sự mừng rỡ ở trong Chúa. Nghĩa là chúng ta được một lần nữa đặt để song song với lại một cái mô hình của sự thờ phượng hay là tấm lòng của người được thờ phượng, không phải chỉ là cái sự thờ phượng thói quen bên ngoài, không phải là chỉ đi nhà thờ, không phải là chỉ ca hát ngợi khen trên bề mặt mà thôi. Tại vì nếu những lời đó mà nó không nối kết với một cái tấm lòng ở đằng sau thì nó chỉ là những lời giả vờ ở bên ngoài. Nhưng với bà thì ở đây nó ra từ ở bên trong và nó ra từ cái lời của Chúa đã được làm việc ở trong đời sống của bà thâm sâu. Và nó bày tỏ ra trong linh hồn ngợi khen, tâm thần mừng rỡ. Và mình tự hỏi là một người trẻ như thế như vậy mà trưởng thành như vậy tới mức mà sự xoáy chuyển của đời sống bên ngoài nó không đụng tới cái sự thờ phượng chắc chắn ở bên trong của tấm lòng, bởi vì nó được neo chặt vào trong ân sủng của Chúa. Và nói là linh hồn tôi magnify the Lord, linh hồn tôi tôn đại Chúa, làm cho Chúa được sáng danh, làm cho Chúa được tôn vinh trân quý, được làm cho nhiều người biết tới. Cái chữ bà dùng đó là mega, nghĩa là linh hồn tôi làm cho Chúa được vĩ đại. Có một cái sự xoáy chuyển trong tấm lòng là không phải là đến với Chúa cho chính mình, nhưng đến với Chúa với toàn sự chú ý đến với Chúa mà thôi. Và bà nói về sự vui mừng ở trong Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Nếu bây giờ chúng ta hỏi là trong tấm lòng của chúng ta hiện đang ngồi ở đây trước mặt Chúa trong sự thờ phượng ngày hôm nay với tất cả những tin mừng mà chúng ta chuẩn bị để rao truyền, thì mình có gọi là có một cái sự xoáy chuyển từ bên trong mà mừng rỡ đến nỗi phải tôn đại Chúa, không nói không được, ngừng lại không được, không có cơ hội là mình bồn chồn tức tối trong lòng để mà tìm cái cơ hội để làm cho Chúa được sáng danh, có không? Mình có đang mừng rỡ với Chúa và nói là cái sự xoáy chuyển trong tấm lòng của tôi là hoàn cảnh ra sao thì nó cũng còn đó, nhưng mà điều mà tôi vui mừng trong Chúa là Đức Chúa Trời là cứu Chúa của tôi. Đây cho chúng ta thấy rằng cái kinh nghiệm của lẽ thật xoáy động ở trong đời sống sâu nhiệm làm cho bà trở thành người ca ngợi Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và trong cái cơ hội Chúa dành cho thì làm cho sáng danh Chúa, làm cho sự vĩ đại của Chúa, sang cả của Chúa được bày tỏ ra. Bởi vì bà biết ơn Chúa, bà biết ơn Chúa và bà biết ơn Chúa là cứu Chúa của bà. Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Ở đây là một cái chữ cũng hết sức là quan trọng, đó là bà Marie nhận biết rằng mình là người có tội, mình là người được cần được sự được cứu. Một lần nữa chúng ta không có thời giờ để nói về tất cả mọi sự lẽ đạo sai trật của Công giáo La Mã khi nói về bà Marie. Nhưng mà ở đây thì không có nói là bà Marie vô nhiễm nguyên tội, không có bà Marie là co-redemptrix, cái người đồng cứu chuộc. Ở đây nói bà Maria là người có tội và vui mừng trong Chúa bởi vì mình là người được cứu, vì Chúa là cứu Chúa của chính mình. Bà biết rằng sự cứu chuộc của Chúa được ban cho trong lời hứa của Chúa về Đấng Messi, và bà biết rằng cái sự cứu chuộc của Chúa bây giờ được ban cho chính bà qua cái bào thai mà Chúa đang bắt đầu ở trong đời sống của bà hiện tại. Sự cứu rỗi mà Chúa hứa bây giờ đã đến và bây giờ đang thực hành trong chính đời sống của bà. Và tất cả những điều đó nối kết với một cái tinh thần hết sức là khiêm nhường trước mặt Chúa, và bà tuyên bố rằng một cái sự biết ơn Chúa vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tới Ngài. Rồi từ rày về sau muôn đời sẽ ngợi khen tôi là có phước. Vì sao? Vì Đấng toàn năng đã làm cái việc lớn cho tôi, danh Ngài là thánh. Ở đây bà nói tới hai điều hết sức là căn bản ở trong đời sống của một người thờ phượng Chúa, một người được Chúa sử dụng, là Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tới Ngài. Nhìn biết cái chỗ đứng của mình là những người cần Chúa, những người không thể tự mình giải quyết vấn đề được, không thể làm một điều gì ở trong tài sức của mình để mà xứng đáng với Chúa, nhưng mà được phước hạnh bởi vì sự ân điển mà Chúa ban cho, muôn đời sẽ kể của tôi là có phước bởi vì Chúa làm việc lớn cho tôi. Và nói là Chúa là Đấng làm việc lớn cho tôi, là Đấng là ai? Danh Ngài là thánh. Tức là bà hiểu rằng Chúa là Đấng thánh khiết toàn vẹn vô cùng, bà là người có tội, và chỉ có ân sủng mới là cái chỗ nối kết từ Chúa đối với bà. Nghĩa là để mà Chúa có thể sử dụng bà, để mà Chúa có thể cứu rỗi bà, Chúa đã phải hạ mình xuống rất là sâu, đi con đường rất là xa, mà nói là stoop so low and reach so far, để có thể đụng tới một người hèn hạ như bà, một người cần Chúa như bà. Và đây là điều bà ngạc nhiên, và bà tuyên bố là muôn đời sẽ gọi tôi là người có phước, không phải là vì tôi được chọn lựa. Muôn đời gọi tôi là người có phước bởi vì Chúa là Đấng sang cả, Đấng thánh khiết, nhưng mà Ngài cúi xuống, Ngài hạ mình xuống, Ngài đi con đường xa để có thể nắm lấy tôi, cứu lấy tôi, và đó là cái phước hạnh lớn cho chính mình tôi. Có lẽ bà rất là quen thuộc với lại Ê-sai đoạn 57 câu số 15, lời Chúa phán như thế này: Đấng cao cả, nói về Chúa đó, là ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là thánh, có phán như vậy: ta ngự ở trong nơi cao và thánh, và con với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm cho tư tỉnh thần linh của những người khiêm nhường và làm tư tỉnh lòng người ăn năn đau đớn. Cho nên là ta là Đấng là thánh, nhưng mà ta ngự hai chỗ, trong nơi cao và thánh, và ta ngự với người có lòng ăn năn đau đớn. Bà nói là tôi là người có lòng ăn năn đau đớn, tôi là người cần Chúa, tôi là người hèn hạ, và Chúa ngự với tôi, Chúa ở với tôi, và Chúa làm tư tỉnh tâm lòng của người như tôi là người ăn năn trong chỗ đứng của mình. Và ở đây lòng biết ơn của Chúa nối kết với lại cái sự hiểu biết về ân điển Chúa đã ban cho cách dồi dào. Và chúng ta cần trở lại với lại cái sự biết ơn Chúa như thế này, cần suy nghĩ đến lẽ đạo của sự cứu rỗi, suy nghĩ đến ân sủng của Chúa ban cho, con đường Chúa đi, giá Chúa trả, để chúng ta không thở trong sự thờ phượng. Tại vì nhiều khi mình thấy thở trong sự thờ phượng, nó nguội lạnh, nó lạnh lẽo, nó hâm hẩm rồi, thì mình phải hỏi chính mình là cớ sao linh hồn của mình không còn biết ơn Chúa nữa, không còn suy nghĩ đến Chúa là Đấng thánh đã hạ mình xuống, đã tìm kiếm mình, đã cứu rỗi mình, đã đi con đường rất xa cho mình để đến trên thập tự giá vì mình quên là Chúa đã làm công việc lớn cho mình hay sao? Mình đã quên ân sủng của Chúa đã ban cho mình như thế nào? Nghĩa là khi mình hỏi lại những câu như vậy thì chúng ta mở lại một cái con đường nối kết. Vì khi chúng ta thấy ân điển của Chúa, đáp ứng với ân điển của Chúa thì phải thờ phượng, thì nó tự nhiên thờ phượng, thì tâm lòng sẽ làm tôn đại danh Chúa và sẽ đứng trong cái chỗ biết ơn Chúa và thờ phượng Chúa và được Chúa sử dụng. Còn không thì mình sẽ đi một con đường không bày tỏ sự lớn lạc của Chúa, mà trái lại làm cho tối danh Chúa, làm tổn thương danh của Chúa, khi đời sống của mình nó trở thành mâu thuẫn với lại ân sủng mà Chúa ban cho. Những người mà nhận ân sủng thật lớn mà không tôn đại ân sủng đó, không bày tỏ cái lòng biết ơn, thì làm giảm thiểu giá trị của cái ân sủng mà mình đã nhận được. làm cho người khác mất đi cái sự nhận biết cái giá trị của ân sủng đó. Khi những người như bà Maria ở đây được kinh nghiệm cái ân sủng kỳ diệu đó và làm cho tôn đại trong sự thờ phượng, thì ở đây nó là magnify the Lord, làm cho Chúa được sáng danh và được ca ngợi, được tôn kính, được trân quý. Và đó là cái ảnh hưởng của những người sống đúng trong đời sống của mình đối với Chúa. Không phải chỉ là mình là người thờ phượng, nhưng Chúa được sáng danh trong sự thờ phượng của mình. Vì thế chúng ta nói là sự thờ phượng được đặt trên các căn bản của lời Chúa. Như bà Mary, tất cả mọi sự trong lòng của bà được đầy dẫy lời của Chúa, cho nên lời thờ phượng của bà, thái độ thờ phượng của bà, tâm tư thờ phượng của bà được bày tỏ ra trong lời của Chúa. Và nó tới một cái sự biết ơn rất là sâu xa, bởi vì bà hiểu ân điển, không phải chỉ nói về ân điển hay là hiểu biết sơ sài về ân điển. Bà hiểu ân điển qua lời của Chúa, và lẽ thật của ân điển xoáy chuyển trong lòng của bà, và bà sống ở trong cái ân điển đó và làm cho Chúa được sáng danh. Trong chỗ đó thì bà nối kết với một cái sự huy hoàng của Chúa nữa được bày tỏ ra, đó là sự huy hoàng của Chúa trong quyền cai trị của Ngài. Câu số 50 trở đi: và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Ngài dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Ngài đã cắt người có quyền khỏi ngôi họ và nhắc kẻ khiêm nhường lên. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ăn ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài đã vùi giúp Israel tôi tớ Ngài, và nhớ lại trong sự thương xót với mình đối với Abraham cùng các con cháu người luôn luôn, như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. Ở đây bà nói về sự huy hoàng của Chúa, sự lớn lao của Chúa trong cái quyền cai trị tể trị của Chúa. Câu số 50, Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia, thì một lần nữa bà trích ra trong Thi Thiên đoạn 103 câu số 17 cái sự quen thuộc của lời Kinh Thánh, sống trong sự nhận biết rằng cái sự ban cho của Chúa, ân điển của Chúa ban cho không phải chỉ cho mình mà thôi, nhưng mà sự ân sủng này là cái sự cứu rỗi này Chúa ban cho tất cả thế hệ sắp tới, từ đời này sang đời kia, cho tất cả những người kính sợ Chúa, những người đứng trong cái sự nhận biết Chúa. Bà có một cái nhìn lớn về cái sự tể trị của Chúa, không phải chỉ nhìn giới hạn Chúa trong cái kinh nghiệm của mình, nhưng mà nhìn Chúa trong cái sự mặc khải của Chúa trong Kinh Thánh và trong chương trình của Chúa. Bà nhìn biết là sự cứu rỗi của Chúa được ban cho, kinh nghiệm của qua đời sống của bà, nhưng Chúa ban cho điều này cho tất cả những người kính sợ Chúa, những người mà Chúa sẽ chọn từ thế hệ này cho tới thế hệ kia trong tương lai. Và nhìn về một cái chương trình cứu rỗi được bày tỏ ra, được Chúa thi hành để cho cái công việc của Chúa được thực nghiệm. Cho nên khi bà nhìn vào trong hiện tại thì bà thấy cái công việc của ân điển trên đời sống của mình. Khi bà nhìn vào trong tương lai, bà thấy công việc của Chúa được ban cho tất cả những thế hệ về sau. Rồi bà nhìn lại trong quá khứ thì bà thẩm định lại tất cả những kinh nghiệm trong quá khứ, cũng xác minh về cái quyền cai trị của Chúa. Thực ra bà dùng 7 cái chữ nói về cái công việc đã được thực hiện xong. Bà dùng một cái thì gọi là thì quá khứ thực hiện, tức là những việc này đã làm cho xong. Câu số 51, Ngài dùng cánh tay mình phá tan mưu cả kiêu ngạo. Câu số 52, Ngài cắt người có quyền khỏi ngôi họ, nhắc kẻ khiêm nhượng lên. Câu số 53, Ngài làm cho kẻ đói được đầy thức ngon, đuổi kẻ giàu về tay không. Câu số 54, Ngài vùi giúp Israel. Tất cả những điều này là trong cái công việc của Chúa. Bà nói Chúa đã làm những điều này, Chúa đã làm những điều này, và trong mọi điều ở trong quá khứ. Khi nhìn vào trong quá khứ thì thấy cái chương trình của Chúa và cái công việc của Chúa đã được thực nghiệm, và bà xác minh đây là cái chương trình cứu rỗi của Chúa, hay là chương trình mà Chúa bày tỏ ra cái quyền cai trị của Chúa. Và bà vui mừng trong điều đó, mình gọi là bà thích thú ca ngợi Chúa trong những điều về lãnh đạo của Chúa. Mình nói là bà enjoy God's greatness. Tiếng Việt thì không biết là gì dịch làm sao đó, nhưng là ngài bà khoái lạc ở trong sự sang cả của Chúa, bà khoái lạc trong chương trình của Ngài. Và ở đây chúng ta thấy cái thái độ của người, hay là cái phương cách, hay là nguyên tắc của người thờ phượng Chúa luôn luôn đến với Chúa trong hai cái khía cạnh: thứ nhất là về Chúa là ai, và thứ hai là Chúa làm gì. Thứ nhất là về mỹ đức của Chúa, Cho nên trong sự thờ phượng nói về về mỹ đức của Chúa, ca ngợi về bản chất của Chúa, ca ngợi về sự toàn vẹn của Chúa là ai, rồi nói về cái công việc của Chúa, nhìn vào trong đó thì biết rằng Chúa làm những điều gì, làm cho ai, làm trong trường hợp nào, và tất cả những đó nó đem tới một cái sự xoáy động trong sự thờ phượng. Và nói về hai điều đó, và nói về Chúa là ai, và nói về công việc của Chúa, vui mừng trong công việc mà Chúa giao phó. Nếu mà chúng ta đọc lại những cái điều mà bà nói là Chúa đã làm thì mà đặt để trong cái môi trường của mình, thì chúng ta cũng có thể thấy được đây là cái chỗ bày tỏ ra cái sự thờ phượng của chúng ta. Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép. Chúa bày tỏ cái công việc của Chúa trong quyền phép của Chúa như thế nào. Nếu mà chúng ta nhìn vào trong lịch sử thì chúng ta có thể nói là trong khi dân sự Chúa vượt qua biển đỏ, hay là chúng ta nói về sự cứu rỗi của Chúa tại thập tự giá, hay là chúng ta nói về sự sống lại của Chúa Giêsu, tất cả những điều đó chúng ta có thể đặt để song song với lại cái điều mà Chúa đã làm. Ngài phá tan mưa của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Chúng ta có thể nhắc về Pharaoh, chúng ta nói về Nebuchadnezzar, chúng ta nói về tất cả những điều trong lịch sử. Ngài đã cắt người có quyền khỏi ngôi họ. Nếu mà chúng ta suy nghĩ lớn về các đế quốc trong thế giới thì tất cả những đế quốc đã đến rồi đi, nhưng mà Chúa đặt để cái quyền năng của Chúa toàn vẹn trong tất cả. Nghĩa là những điều này, khi chúng ta liệt kê những điều trong quá khứ, những điều trong quá khứ, và để so sánh trong đời sống của chính mình, trong lãnh đạo của mình học được, trong kinh nghiệm của đời sống, thì chúng ta thấy rằng cả một cái môi trường mở ra để mà ca tụng Chúa, để mà bày tỏ Chúa trong sự huy hoàng của sự tể trị của Chúa. Trong câu 54 thì bà hiểu biết về lẽ đạo của sự giao ước Chúa, và nói Ngài đã vùi giúp Israel tôi tớ Ngài, và nhớ lại sự thương xót của mình. Cái việc mình nói giống như là hai câu khác nhau, là Ngài đã vùi giúp Israel tôi tớ Ngài và nhớ lại. Thực ra nó là Ngài vùi giúp Israel trong sự nhớ lại, nghĩa là cái sự vùi giúp này đó là cái kết quả của sự nhớ lại của ân sủng Chúa. Nghĩa là trong cái cách đối xử của Chúa đối với dân sự Chúa, Ngài luôn luôn nhớ lại, hay là Ngài luôn luôn tùy thuộc, hay là Ngài luôn luôn đặt để căn bản, đó là sự thương xót của Chúa đối với dân sự của Chúa. Họ thất bại luôn luôn, họ chống nghịch luôn luôn, họ sai trật luôn luôn, thì mỗi lần Chúa đến với họ trong sự liên hệ của Chúa, thì dù trong kỷ luật, dù trong phước hạnh, Chúa luôn luôn nhớ lại sự thương xót của Chúa. Và Chúa sẽ không làm sai trật cái lời giao ước của Chúa, là sẽ thi hành mọi lời Chúa hứa cho dân sự Chúa cho đến cuối cùng. Trong thời điểm của chúng ta thì họ đang bị đoán phạt, nhưng mà sự đoán phạt này chúng ta sẽ trở lại để học trong Roma đoạn số 9. Đó là sự bày tỏ lòng thương xót của chính Chúa khi Chúa nhớ lại cái chương trình mà Chúa đã đặt để đối với dân sự của Chúa. Cho nên một lần nữa là chúng ta thấy là bà nhìn chỗ nào bà cũng thấy Chúa, và nhìn chỗ nào bà cũng thấy cái sự lớn lao của Chúa và cái điều để mà tôn vinh Chúa, ca ngợi Chúa. Và ở đây cho chúng ta một cái chỗ nối kết hết sức là rõ ràng, là nếu chúng ta đứng trong cái thái độ của người thờ phượng giống như bà Mary, và chúng ta đặt để cái căn bản của đời sống của mình trên lời của Chúa như bà Mary, thì chúng ta cũng sẽ nhìn đâu cũng thấy Chúa, nhìn đâu cũng thấy sự vĩ đại của Chúa. Và trong hoàn cảnh nào cũng có thể nói linh hồn tôi mừng rỡ trong Chúa, tôn đại Chúa, tâm thần tôi bình an trong Chúa và được sự khuấy động ở trong Ngài. Và đây là những người mà Chúa sử dụng, đây là những người mà Chúa dùng để bày tỏ chính Chúa trong đời sống của họ, bày tỏ chính Chúa trong cái sự hiểu biết ân sủng của họ, bày tỏ trong cái sự nhận biết cái chương trình cứu rỗi, sự mặc khải của Chúa trong những điều Chúa đã làm trong hiện tại đối với chính mình, trong tương lai đối với tất cả chương trình cứu rỗi của Chúa, và trong quá khứ trên cái lời hứa của Chúa đã được thực nghiệm. Chúng ta muốn trở lại, chúng ta muốn sống như bà Mary, chúng ta muốn theo gương của bà Mary, đặc biệt là trong mùa lễ Giáng sinh này, khi chúng ta nói về Chúa và nói về chương trình của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa, thì xin Chúa cho chúng ta được ra từ một cái kinh nghiệm sâu nhiệm với quyền năng Chúa làm việc trong đời sống của chính mình, với lòng biết ơn Chúa sâu xa trong sự vâng phục, đáp ứng với lời của Chúa, đặt để sự suy nghĩ của mình trong lời của Chúa để được xoáy động, bày tỏ sự thờ phượng, sự hầu việc Chúa cho xứng đáng với danh của Chúa. Và trong mọi cái nhìn của chúng ta trong hiện tại, tương lai hay là quá khứ, đều thấy được sự kể tể trị của Chúa và làm cho Chúa được vinh hiển trong sự huy hoàng của Ngài. Cho nên với bà Mary, bà bắt đầu và nói là Ngài Đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi, danh Ngài là Thánh. Sau đó bà thấy được sự lớn lạ lên, bà nói là cho tất cả những người thuộc về Chúa từ đời này qua đời kia. Vậy bà nhìn xa nữa thì bà thấy cái chương trình đó trên giao ước của Chúa cho Abraham và rồi truyền phán của tổ phụ, và tất cả mọi điều là trong đời sống của bà, sự sang cả của Chúa trở thành một cái sự xoáy chuyển lớn hơn hết, một cái điều đeo đuổi quan trọng hơn hết, và một cái điều vui mừng để mà sống ca ngợi Chúa. Bởi vì một người như vậy Chúa sử dụng, bởi vì một người như vậy Chúa dùng, một người như vậy Chúa được sáng danh. Cho nên chúng ta có nhiều khía cạnh để mà suy nghĩ tới trong đời sống của mình, làm thế nào để có thể đi trong con đường này với Chúa mà Chúa đã được bày tỏ ra. Nhưng mà tôi muốn chúng ta suy nghĩ một điều trong khi chúng ta đáp ứng lại với Chúa trong buổi sáng hôm nay, khi chúng ta đến cầu nguyện với nhau, thì cái câu mà bà Maria nói rằng từ đây về sau muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước bởi Đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi, danh Ngài là Thánh. Bởi Đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi. Chúng ta một lần nữa suy nghĩ trong cái khía cạnh là những công việc gì Chúa đã làm cho chính mình, và mình muốn đáp ứng với Chúa trong sự ca ngợi Chúa, biết ơn Chúa, làm sáng danh Chúa. Suy nghĩ đến nơi đó rồi tuyên bố rằng danh Chúa là Thánh, Chúa là Đấng chí cao, và Chúa đã làm những điều này cho tôi, cho nên đời sống của tôi phải xoay chuyển trở thành người để bày tỏ sự sang cả vĩ đại của Chúa. Cho nên cầu nguyện với nhau, nhưng mà nói về điều mà Chúa đã làm cho chính mình, làm trong đời sống của mình để tôn ngợi Chúa, rồi chúng ta sẽ trở lại trong sự thờ phượng Chúa chung.